truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ dân phố 2, phường Phú Xá. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đề cập đã được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
5 tháng trôi qua, đau thương năm nào theo thời gian cũng dần dịu lại. Giờ đây, những thanh niên xung phong thuộc đại đội 915 tại Gia Sàng trở về trong ký ức của người thân và đồng đội với hình ảnh đẹp đẽ của tuổi trẻ hồn nhiên, đầy nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với gia đình và tổ quốc.
Mới ở độ tuổi 13, nhưng Nguyễn Thiên Ngân, học sinh lớp 7A1, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã trở thành nữ kiện tướng cờ vua trẻ nhất Việt Nam và là một trong những nữ kiện tướng trẻ nhất Đông Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tổ dân phố 2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã thông báo với cử tri về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới. Các cử tri trong tổ đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố làm rõ một số bất cập trong quá trình cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân trên địa bàn. Có biện pháp kiểm tra xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy ép ván răm hoạt động trên địa bàn tổ gây ra. Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến mong muốn được biết thêm về chủ trương sáp nhập các tổ dân phố theo nội dung nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung Đảng lần thứ 6. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trên tinh thần tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra giải quyết vấn đề cử tri nêu trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và ô nhiễm môi trường. Riêng về chủ trương sáp nhập các tổ dân phố, đồng chí khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện đúng các chủ trương hướng dẫn của Trung ương. Ngoài ra, đồng chí cũng trao đổi rõ hơn với cử tri về các chủ trương của tỉnh nhằm thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 14 tháng 6, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2018 cho các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Đợt này có 17 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đồng chí đảng viên đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí là những người luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên thể hiện sự ghi nhận quá trình rèn luyện cống hiến lâu dài liên tục của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời là nguồn động viên tinh thần vô giá để mỗi đảng viên tiếp tục cống hiến sức mình, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Trung Thành ngày càng trong sạch vững mạnh.
Sau 2 tháng học tập, ngày 14 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 38 học viên là ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường và chi hội trưởng chi hội phụ nữ các xóm tổ thuộc 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Dự bế giảng lớp học có đồng chí Trần Kim Dung, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Các học viên được nghiên cứu học tập 18 bài học theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh, kinh tế hàng hóa, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Với những kiến thức được trang bị qua lớp học này, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế công tác, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, từ đó làm cơ sở cho việc tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây cũng là dịp để các học viên rèn luyện phương pháp công tác khoa học, kỹ năng hoạt động thực tiễn hiệu quả, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 30 học viên đạt loại khá và 8 học viên đạt loại giỏi. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng giấy khen cho 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.
Mới đây, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 và 2. Gần 200 cử tri đại diện cho nhân dân của 40 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tham gia buổi tiếp xúc. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân phường báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường, dự kiến nội dung kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường khóa 11, các cử tri đã kiến nghị, đề xuất và bày tỏ nhiều ý kiến về các nội dung đang diễn ra trên địa bàn phường được cử tri quan tâm nhiều, như tình trạng cho thuê và sử dụng đất công trên địa bàn phường, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các hồ điều hòa Sương Rồng 1 và 2 trên địa bàn, việc một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng lều quán trên đất công, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn còn chậm, chưa đồng bộ, việc các đơn vị thi công để nham nhở, không hoàn thiện tại trục đường Minh Cầu, làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, việc lắp đặt các biển chỉ tên, số tại một số ngõ ngách còn chưa đồng bộ và đúng quy chuẩn, tình trạng các quán karaoke trên địa bàn làm mất trật tự và có nhiều hiện tượng mất an ninh xảy ra, v.v. Ngoài ra, nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm tới các chỉ tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn phường và nêu nhiều giải pháp để nâng cao công tác tuyên truyền, cảnh giác và kiên quyết dẹp bỏ, đẩy đuổi các tà đạo như Hội Thánh của Đức Chúa Trời ra khỏi địa bàn phường. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ tổng hợp để gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Hộ gia đình bà Phạm Thị Thúy Dân, tổ 8 phường Quang Trung được Ủy ban Nhân dân phường cho thuê phần đất công để xây dựng quán bán hàng tạp hóa tại khu vực mặt đường Lương Thế Vinh từ năm 2010. Đến năm 2014 đã hết hạn hợp đồng cho thuê, nhưng gia đình vẫn cố tình không trả lại mặt bằng mà tiếp tục kinh doanh. Hiện nay, phường có chủ trương thu hồi đất công để thực hiện mở rộng hành lang giao thông của tuyến đường này. Để thực hiện chủ trương trên, phường đã thông báo đến hộ gia đình bà Dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Đến ngày 12 tháng 6 vừa qua, gia đình đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng là một nhà cấp 4 lập mái pro xi măng có diện tích 39m², di chuyển hàng hóa ra khỏi quán để bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. Do vị trí quán bán hàng nằm ngay dưới chân cột điện cao áp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình tháo dỡ, nên phường đã cử các lực lượng chức năng tham gia giúp đỡ gia đình trong việc di chuyển hàng hóa và phá dỡ công trình. Thông qua việc làm này đã khẳng định tính nghiêm minh của các quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng trong quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường và được người dân cơ bản đồng tình ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 6, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Sau 10 ngày được tập huấn chuyên môn, câu lạc bộ đã được tổ chức biểu diễn trong chương trình văn nghệ tổng kết lớp tập huấn diễn ra vào tối 14 tháng 6. Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến không khí của chương trình qua phản ánh của phóng viên Hồng Thương.
Mới 19:30, sân vận động xóm Sơn Cẩm đã rất đông bà con nhân dân trên địa bàn xã đến để xem và cổ vũ cho chương trình văn nghệ điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Trong 10 ngày tập huấn, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ của Trung tâm Văn hóa tỉnh, 13 thành viên của câu lạc bộ văn hóa văn nghệ xóm đã tập luyện nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống. Điểm mới của mô hình mẫu hình này, các thành viên trong câu lạc bộ được tập luyện theo kỹ thuật luyện thanh, kỹ thuật biểu diễn, dàn dựng biểu diễn trên sân khấu. Chị Vũ Thị Thu Trang, thành viên trong câu lạc bộ văn hóa văn nghệ cho biết.
Qua cái lớp tập huấn này thì tôi được phát triển rất là nhiều về kỹ năng biểu diễn, kỹ năng hát, kỹ năng lấy âm, lấy hơi. Và các đồng chí ở lớp tập huấn cũng rất là nhiệt tình, giúp đỡ chúng tôi trong việc hướng dẫn chúng tôi trong tất cả các tiết mục văn nghệ, có những nhiều cái tiết mục nó sẽ đặc sắc hơn, công phu hơn và chuyên nghiệp hơn trong buổi diễn ngày hôm nay.
Tại đêm giao lưu văn nghệ, bà con nhân dân trên địa bàn đã được thưởng thức 14 tiết mục văn nghệ do câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố biểu diễn, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Do được hướng dẫn tập luyện tiết tấu, âm thanh, dàn dựng công phu và phối khí thể hiện tại các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, trong đó phải kể đến các tiết mục như hợp xướng, du kích sông Thao, tốc múa, sắc múa non cao, trái tim người chiến sĩ. Chương trình đã để lại được những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Ông Nguyễn Sĩ Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm khẳng định.
Đối với xã Sơn Cẩm là một xã mà đã được đánh giá là đơn vị mà đang có tiềm năng phát triển về kinh tế, xã hội. Thế thì đối với xã thì cũng đã có một cái truyền thống về cái văn hóa văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao mà cũng rất phát triển và được sở thể dục thể thao, được trung tâm văn hóa của tỉnh, các phòng ban ngành của thành phố quan tâm lựa chọn để xã Sơn Cẩm được xây dựng cái mô hình mẫu hình về văn hóa cơ sở. Thì đây là một sự quan tâm giúp đỡ rất là to lớn đối với địa phương, và thông qua chương trình này thì cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của địa phương sẽ ngày càng phát triển.
Được biết năm 2018, Trung tâm Văn hóa tỉnh xây dựng 10 điểm mô hình mẫu hình văn hóa trong toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên có một điểm tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí sinh hoạt văn hóa lành mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của bà con nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, góp phần nhân rộng mô hình văn hóa văn nghệ tại địa phương. Quý vị và các bạn, những liệt sĩ thanh niên xung phong ngã xuống trong sự kiện Đế quốc Mỹ ném bom tại ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên vào đêm Noel 1972 đều còn rất trẻ, đa phần chưa bước qua ngưỡng tuổi 20. Năm tháng trôi qua, đau thương năm nào theo thời gian cũng dần dịu lại. Giờ đây họ trở về trong ký ức của người thân và đồng đội với hình ảnh đẹp đẽ của tuổi trẻ hồn nhiên, đầy nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc. Bài viết sau của tác giả Hồng Tâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trước khi tham gia thanh niên xung phong, nó cứ dặn đi dặn lại tôi ở nhà chăm sóc các em. Nếu con có chết vì bom Mỹ thì gia đình cũng đừng quá đau buồn bởi con đi làm nhiệm vụ cho Tổ quốc. Lần cuối cùng nó về thăm nhà có mang theo túi đường để trong mũ cối, chắc chừng 2 kg. Nó bảo U ơi, có gì ăn với đường không? Nhà lúc đó chỉ có ngô và đỗ đen bung lên, trộn với đường mà thấy ngon đáo để. Tôi biết đó là chế độ của đơn vị dành cho thanh niên xung phong, nhưng nó không ăn mà mang về cho gia đình. Cụ Nguyễn Thị Nguyệt hồi tưởng lại về người con cả, liệt sĩ Hoàng Văn Tung. Trong tâm trí của người mẹ đã gần 100 tuổi, cứ lúc nhớ, lúc quên. Bà hỏi chúng tôi là các cháu có biết thằng Tung không? Bà bảo nó to béo, đẹp trai lắm, ngoan ngoãn, lại tích cực tham gia phong trào thanh niên, nên ở xã Yên Lãng này ai cũng biết cả. Ông Hoàng Văn Chính, em trai liệt sĩ Hoàng Văn Tung kể: bố mẹ tôi có tất cả 13 người con, nhưng thời buổi khi ấy khó khăn, đói kém quá nên mất đến 9 người từ nhỏ. Bố tôi cũng qua đời sớm nên anh Tung trở thành con cả, thay cả bố lo liệu mọi việc. Với các em, anh ấy rất nghiêm khắc dạy bảo và luôn lo cho gia đình. Mỗi lần được đơn vị cho nghỉ phép, anh Tung lại về phụ giúp mẹ việc đồng áng, sửa lại nếp nhà hay chặt thêm ít củi. Rồi dặn mẹ tối đến thì nấu cơm sớm rồi xuống hầm không bị đánh bom. Hôm nghe tin anh mất, mẹ tôi sốc quá như người mất hồn, gào khóc cả tháng trời, đến mức khàn cổ, không nói được gì nữa. Với bà Thái Thị Vĩnh, sinh năm 1936, hiện ở tổ 4, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, sự hy sinh của người chồng, liệt sĩ Nguyễn Thế Cường là mất mát không gì bù đắp được. Hai vợ chồng cùng tham gia thanh niên xung phong và quen nhau khi còn ở Tây Bắc. Năm 1972, ông ấy đang là đội phó đội 91, trực tiếp phụ trách đại đội 915. Là người trách nhiệm với công việc, lại thuộc diện cao tuổi nhất ở đơn vị, nên ông ấy cứ đi suốt lo cho anh em. Tôi ở nhà vừa làm công việc trong Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, vừa chăm lo cho 3 đứa trẻ. Biết tôi vất vả nên chế độ có gì là chồng mang hết về cho gia đình, chẳng giữ lại cho mình gì cả. Với vợ, ông ấy là người rất bao dung, dù tôi có làm sai điều gì cũng không bao giờ trách mắng. Bà Vĩnh bồi hồi kể, trong sự kiện tại ga Lưu Xá hôm đó, Ông Cường là người chỉ huy và đã đứng phía ngoài hầm che chắn cho đồng đội. Bom giặc khiến cơ thể ông không còn nguyên vẹn. Gạt những giọt nước mắt xúc động, bà Vĩnh nói, trước hôm đó ông ấy có về, bế thằng út là Nguyễn Thái Sơn đứng ở trước cửa nhà bảo tôi, gia đình mình ở chỗ này yên ổn thì cứ cố ở đây mà nuôi con. Không ngờ đó lại là lời dặn dò cuối cùng trước lúc ra đi mãi mãi. Trong hồi tưởng của thân nhân gia đình, chúng tôi hình dung các anh, các chị liệt sĩ thanh niên xung phong là những người giỏi giang, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm với gia đình. Ông Nguyễn Văn Đát sinh năm 1940 ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, anh trai ruột của liệt sĩ Nguyễn Thị Là kể. Trong gia đình là thuộc diện xinh xắn nhất, lại rất hoạt bát, cấy cày và học hành đều giỏi. Trước khi tham gia thanh niên xung phong, em đã thi đại học và sau có giấy báo trúng tuyển vào trường thể dục thể thao. Các phong trào thanh niên ở địa phương có giao việc gì, nó cũng làm nhiệt tình và trách nhiệm. Cũng vì tinh thần trách nhiệm nên dù vẫn trong thời gian được nghỉ ở nhà, nhưng liệt sĩ Trần Thị Mai vẫn xuống đơn vị từ sớm. Em trai liệt sĩ, ông Vũ Đức Dậu ở xóm Quyết Tiến, xã Yên Lãng, Đại Từ bảo. Hôm chị ấy về là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Ở nhà được một buổi, tới chiều thì nhất quyết đòi xuống đơn vị. Ngày hôm sau, chị ấy nhận nhiệm vụ đi bốc dỡ hàng hóa ở ga lưu xá và hy sinh. Bà Trần Thị Chu, cựu đại đội phó 915 nói với chúng tôi, có thể hình dung đời sống vật chất còn nhiều khó khăn của thanh niên xung phong ngày đó qua câu thơ anh chị em vẫn thường nói vui với nhau. Trời trong veo, nước muối trong veo, em buông đôi đũa chèo trên bát cơm ngô. Nghĩa là việc ăn uống khi ấy hết sức đơn giản. Đại đội 915 mới thành lập nên cũng không có trụ sở cố định mà phải ở nhờ các gia đình bên Đồng Hỷ. Thế nhưng mọi người lúc đó đều rất hăng hái với tinh thần sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Tuổi đa phần mới chỉ 18 nên ai cũng yêu đời. Về tính cách, tôi còn nhớ bí thư chi bộ, đại đội trưởng 915 Triệu Văn Việt là người rất khiêm tốn. Đồng chí đội phó Nguyễn Thế Cường thuộc diện cao tuổi hơn cả và khá trầm. Cựu thanh niên xung phong Đào Văn Hộ ở xóm Na Khâm, xã Phúc Lương, Đại Từ kể. Trong đơn vị, tôi thân với đại đội trưởng Triệu Văn Việt hơn cả. Anh em coi nhau như ruột thịt, có thời gian là ngồi tâm sự với nhau. Là đảng viên và trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị, nên anh Việt luôn gương mẫu, khuyên bảo anh em giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Dù trong sinh hoạt hay làm nhiệm vụ trên đường thì anh ấy đều đi đầu. Trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thay cho đồng đội là tinh thần chung của thanh niên xung phong. Bà Đỗ Thị Hoàn ở xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên nói trong xúc động. Cũng chính vì tình nguyện nhận nhiệm vụ mà anh Mai Như Ý đã hy sinh thay tôi. Anh là trung đội trưởng rất tích cực và gương mẫu. Trước hôm Noel 1972, anh Ý từ trên nhà xuống sau đợt nghỉ phép để cưới vợ. Hành lý mang theo có 2 con gà và 15 bơ gạo nếp để đơn vị liên hoan. Thấy tôi mệt nên anh đã xung phong đi bốc dỡ hàng hóa thay ở ga lưu xá. Tôi ở lại cùng nhóm với đại đội phó Tống Văn Minh làm nhiệm vụ sửa chữa đường đi chạy cao. Hôm đó anh và nhiều đồng đội đã không trở về. Nói về những đồng đội trong đơn vị, bà Hoàn xúc động. Đại đội thành lập tháng 6 năm 1972, mới cùng nhau được nửa năm nên tôi chưa quen được hết. Tôi thân hơn cả với các chị Phương, Mai, Thúy và Lý. Riêng chị Lương Thị Phương và Lương Thị Thúy ở gần đơn vị nên thường mời các bạn về nhà chơi và luộc sắn. Cả hai rất ngoan và tích cực, làm nhiệm vụ hay tham gia văn nghệ đều nhiệt tình. Có lần cả nhóm ngồi nói chuyện vui với nhau rằng, ước gì bây giờ mình có thật nhiều tiền để sang thành phố ăn một bữa kem thỏa thê và chụp ảnh. Khi ấy kem rẻ lắm, mỗi que chỉ 5 xu đến 1 hào. Trong suốt quá trình đi sưu tầm tư liệu về đại đội 915, chúng tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt, nhiều câu chuyện cảm động của đồng đội và người thân các liệt sĩ. Nhưng trên tất cả, chúng tôi cảm nhận niềm tự hào về những người con anh dũng, hy sinh. Các anh chị đã gửi lại tuổi thanh xuân của mình để góp phần giành độc lập, thống nhất cho dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, em Nguyễn Thiên Ngân, 13 tuổi, học sinh lớp 7A1, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành nữ kiện tướng cờ vua trẻ nhất Việt Nam và là một trong những nữ kiện tướng trẻ nhất Đông Nam Á. Đồng thời liên tục từ lớp 1 đến nay, Thiên Ngân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Kết quả đó là sự rèn luyện, phấn đấu không ngừng của Thiên Ngân theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
Trên 140 huy chương, cúp các loại giành được tại các giải thi đấu cờ vua lớn nhỏ trong nước và quốc tế là thành tích mà em Nguyễn Thiên Ngân đã giành được. Đam mê cờ vua từ nhỏ, cộng với sự kiên trì rèn luyện vượt qua khó khăn, gian khổ trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Thiên Ngân đã lần lượt chinh phục các giải cao của làng cờ vua trong nước và quốc tế và trở thành vận động viên cờ vua nhỏ tuổi duy nhất của Thái Nguyên, đạt các thành tích xuất sắc tại các đấu trường quốc tế và hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Cụ thể, từ năm 2015 đến 2018, Thiên Ngân đã xuất sắc giành các huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Thành tích của Thiên Ngân đã chứng minh rằng nếu thật sự có đam mê và quyết tâm cộng với sự kiên trì, ý chí thi đấu sắt đá thì dù xuất phát từ một địa phương chưa có phong trào cờ vua phát triển mạnh như Thái Nguyên vẫn có thể đạt được những thành tích xuất sắc. Nói về quyết tâm và mục tiêu của mình trong thời gian tới, Thiên Ngân cho biết:
Ước mơ của cháu là sau này sẽ trở thành một đại kiện tướng quốc tế, được đi thi đấu nhiều giải trên toàn thế giới và không những là rạng danh cho tỉnh Thái Nguyên mà còn cho Việt Nam, để cho bạn bè thế giới biết được là Việt Nam cũng rất là mạnh trong lĩnh vực thể thao.
Học tập 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng Việt Nam, Thiên Ngân luôn khiêm tốn với những kết quả mà bản thân đã đạt được và thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để chinh phục các mục tiêu cao hơn. Vì vậy, sau mỗi tuần học tập trên lớp, Thiên Ngân lại bắt xe về Hà Nội học cờ. Đồng thời, ngày đêm rèn luyện tại gia đình và trường phổ thông năng khiếu, thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên để đại diện cho thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên tham gia thi đấu tại các giải trong nước với mục tiêu cao hơn, xa hơn. Bên cạnh việc tích cực tham gia rèn luyện học tập cờ vua, Thiên Ngân không thể quên nhiệm vụ học tập của một học sinh. Trên lớp, Thiên Ngân luôn chủ động và nỗ lực học tập để theo kịp các bạn trong lớp sau những thời gian phải tham gia thi đấu dài ngày. Cùng với đó, Thiên Ngân cũng luôn tích cực cùng các bạn tham gia các hoạt động phong trào, các cuộc thi đua và hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức. Vì vậy, mà ngoài những thành tích xuất sắc đạt được trong bộ môn cờ vua, Thiên Ngân còn là một trong những học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp và trường, trở thành tấm gương sáng cho các bạn học sinh trong trường noi theo. Nói về Thiên Ngân, em Hà Linh Anh, bạn cùng lớp và cô giáo Trần Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Cháu thấy Thiên Ngân là bạn học rất là giỏi và trong lớp thì hay hăng hái phát biểu và rất có tinh thần là kiên trì trong học tập và luôn giúp đỡ các bạn ở trong lớp ạ. Nên thế là ở trong lớp thì bạn đấy được rất nhiều bạn yêu quý ạ.
Với cái kết quả học tập thì em 7 năm liền là học sinh giỏi của nhà trường. Thế và trong các cái thành tích cờ vua của nhà trường thì em cũng đã hướng dẫn các bạn trong lớp cũng như là những cái nhóm em yêu thích ở trong câu lạc bộ cờ vua của nhà trường cũng đưa các bạn có nhiều những cái thành tích rất là đáng khích lệ.
Với những thành tích như vậy, trong 5 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2017, Thiên Ngân đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng 6 bằng khen và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 13 bằng khen vì những đóng góp xuất sắc của Thiên Ngân dành cho nền thể thao nước nhà nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Đặc biệt, Thiên Ngân là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Thái Nguyên, được biểu dương tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, được tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức mới đây.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 11. Biển kiểm soát 20L78309, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius màu sơn đen, số máy 5C61072200, số khung GLCS5C6107Y072200. 12. Biển kiểm soát 20M46843, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME0015202, số khung C100M0001502. 13. Biển kiểm soát 20L73448, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ, số máy 5C61065766, số khung GLCS5C6107Y 065-766. 13. Biển kiểm soát 20N1-4348, nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn đen, số máy HC12E-164-6962, số khung GLHHC12039Y-089221. 15. Xe không biển, nhãn hiệu Honda, số loại Dream màu sơn nâu, số máy C100ME-009-4352, số khung C100M-009-4352. 16. Biển kiểm soát 11F40459, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva màu sơn xanh, số máy E419VN114526, số khung BE44VN114526. 17. Biển kiểm soát 88S29649, nhãn hiệu Honda, số loại Way màu sơn bạc, số máy HC09E531875, số khung GLHHC09007Y218710. 18. Biển kiểm soát 11F26417, nhãn hiệu Lonsin, số loại 100 màu sơn đỏ, số máy sao 00448474 sao, số khung LC150FMG00448474. 19. Biển kiểm soát 20P98628, nhãn hiệu Daemu, số loại 100 màu sơn đỏ, số máy sao 001549 sao, số khung RRVVKCH2RV5A 00549. 20. Biển kiểm soát 29M5-4461, nhãn hiệu Yamaha, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 5HU010702, số khung 5HU010702.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa rông diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc. Đêm qua các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và rông. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 22 độ vĩ Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay đến đêm 17 tháng 6, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét, lốc cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 6 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.